Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 13 tháng 10 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin hàng triệu người Úc có thể bị phạt hơn 1.000 đô la nếu nộp hồ sơ thuế trễ hạn. Sở thuế vụ Úc cảnh báo rằng hàng triệu người vẫn chưa nộp hồ sơ thuế năm tài chính 2024-2025, cần hoàn tất trước hạn chót ngày 31 tháng 10 năm 2025, nếu không sẽ phải đối mặt với khoản phạt lên đến 1.650 đô la. Hiện đã có khoảng 6,4 triệu trong tổng số 15 triệu hồ sơ thuế được nộp tính đến cuối tháng 8 năm nay. Theo quy định, mức phạt khởi điểm là 330 đô la và tăng thêm 330 đô la sau mỗi 28 ngày trễ hạn, tối đa là 1.650 đô la cho mỗi cá nhân. Ngoài ra, người nộp trễ còn có thể bị tính phí lãi phạt 10,61% mỗi năm, được cộng dồn hàng ngày trên số tiền còn nợ. Sở thuế vụ Úc cho biết sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể trước khi áp dụng biện pháp xử phạt và thường gửi thông báo hoặc cảnh báo trước bằng điện thoại hoặc văn bản. Hãng tin News cho biết, người nộp thuế có thể xin giảm hoặc miễn phạt nếu việc chậm trễ do hoàn cảnh bất khả kháng như bị bệnh hoặc thiên tai. Để tránh bị phạt, Sở thuế vụ Úc khuyến khích người dân nộp hồ sơ đúng hạn hoặc đăng ký với đại lý thuế trước ngày 31 tháng 10. Vì các đại lý thuế được đăng ký có thể nộp thay khách hàng sau hạn chót, thậm chí sang năm 2026. Thông tin chi tiết và các lựa chọn hỗ trợ có thể được xem tại website của Sở thuế vụ Úc. Chính quyền lao động đã mở lại cầu Maroondah Aqueduct Bridge trên đường Eltham, Yarra Glen Road sớm hơn kế hoạch, giúp hành trình của hơn 5.400 phương tiện mỗi ngày trở nên thuận tiện hơn và an toàn hơn. Các đội nhân viên đã làm việc suốt ngày đêm để thực hiện các hạng mục bảo trì và gia cố kết cấu, bao gồm thép gia cường, chân cầu bê tông mới và mặt cầu mới, nhằm đảm bảo cây cầu có thể phục vụ lâu dài, đặc biệt là khi xe tải hạng nặng chiếm 12% lưu lượng giao thông trên tuyến đường này. Hãng tin Reuters cho biết, cây cầu được xây dựng từ cuối thế kỷ 19. Vì vậy, tổ chức Transport Victoria đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức di sản Victoria để vừa bảo tồn di sản, vừa thực hiện nâng cấp an toàn. Trong thời gian thi công, người dân ở khu vực phía tây cầu được hỗ trợ dịch vụ xe bus miễn phí và lối đi bộ tạm thời theo đường Maroondah Aqueduct Trail để di chuyển an toàn đến thị trấn Yarra Glen. Sau khi cầu chính thức mở lại, các công việc hoàn thiện như trải nhựa mặt đường, lắp lan can và biển báo sẽ tiếp tục trong suốt tháng 10 năm nay. Hãng tin Nine News đưa tin, nhà hàng hải sản nổi tiếng Lobster Cave tại vùng Beaumaris ở phía đông nam thành phố Melbourne đã chính thức đóng cửa sau 38 năm hoạt động do hết hạn hợp đồng thuê mặt bằng và rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán. Tổ chức Hamilton Murphy đã chỉ định chuyên gia xử lý phá sản Stephen Dixon làm người quản lý tạm thời cho nhà hàng. Trong thông báo trên Instagram, chủ nhà hàng đã gửi lời cảm ơn chân thành đến khách hàng. Nhà hàng được thành lập năm 1987, từng tuyển dụng khoảng 60 nhân viên. Tuy thông báo đóng cửa, chủ sở hữu hé lộ khả năng Lobster Cave có thể mở lại tại một địa điểm mới trong tương lai. Trong suốt thời gian hoạt động, Lobster Cave từng gây chú ý vào năm 2017 khi cựu thủ lĩnh phe đối lập Victoria Matthew Guy bị cáo buộc dùng bữa bí mật tại đây với nghi phạm trùm mafia Tony Madafferi. Đến năm 2024, nhà hàng lại lên báo khi bị một chiếc xe tông vào mặt tiền, khiến thực khách hoảng loạn bỏ chạy. Dù khép lại một chặng đường dài, Lobster Cave vẫn được xem là một phần biểu tượng trong văn hóa ẩm thực của Melbourne. Chính quyền bang Victoria đang tiếp tục hỗ trợ học sinh khuyết tật và gia đình của các em bằng cách mở rộng dịch vụ chăm sóc ngoài giờ học tại các trường chuyên biệt trên toàn tiểu bang. Giám đốc đặc trách giáo dục kiêm phó thủ hiến Ben Carroll hồi tuần trước cho biết 6 trường sẽ bắt đầu triển khai mô hình chăm sóc cường độ cao vào năm 2026, giúp hàng trăm gia đình trên khắp tiểu bang nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Các trường mới tham gia gồm Ascovel High School, Agua School, Nistry Autistic School, Peninsula Specialist College, Porphyria Specialist School và Mara School. Ngôi trường mới sẽ mở cửa vào năm tới. Hãng tin Yahoo News cho biết, Mô hình chăm sóc ngoài giờ học cường độ cao là sáng kiến của chính quyền lao động, cung cấp dịch vụ miễn phí và được thiết kế riêng cho học sinh khuyết tật với tỷ lệ giáo viên trên học sinh cao và các hoạt động phong phú. Chương trình này ra đời năm 2018 sau khi phụ huynh phản ánh thiếu dịch vụ chăm sóc phù hợp trước và sau giờ học cũng như trong kỳ nghỉ. Kết quả thí điểm cho thấy cải thiện rõ rệt về học tập và sức khỏe tinh thần. 92% phụ huynh cho biết có thể đi làm hoặc học thêm. Việc mở rộng thêm 6 dịch vụ chăm sóc ngoài giờ học mới trong năm nay, nâng tổng số dịch vụ lên 31, tiếp tục thực hiện cam kết của chính quyền Ireland trong việc đầu tư gần 1,9 tỷ đô la cho các biện pháp hỗ trợ học sinh khuyết tật trên toàn tiểu bang. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền lao động đang tăng cường hỗ trợ cho các nhóm tình nguyện bảo vệ môi trường thông qua chương trình tài trợ Landcare 2025 nhằm bảo tồn đất đai và các tuyến đường thủy trên toàn tiểu bang. Giám đốc đặc trách môi trường Steve Demopoulos hồi tuần trước cho biết, năm nay, 509 nhóm tình nguyện địa phương và tình nguyện môi trường đã nhận được tài trợ, với mỗi dự án đều góp phần quan trọng trong việc cải thiện và bảo vệ không gian thiên nhiên của Victoria. Tổng cộng 3,6 triệu đô la tiền trợ cấp được phân bổ để hỗ trợ các hoạt động như khôi phục cảnh quan, bảo vệ nguồn nước, giáo dục cộng đồng, phát triển nhóm và trang trải các chi phí vận hành như bảo hiểm hay quản lý. Một số dự án tiêu biểu gồm phục hồi môi trường tại mũi đất Cape Gulamay, đảo Phillip Island, khảo sát động vật tại con lạch Five Mile Creek ở thị trấn Woodin và trồng lại cây xanh dọc theo tuyến đường đi bộ Warrabiggo Circle Walk. Các khoản tài trợ này được thực hiện phối hợp với Tổ chức Quản lý nước Melbourne Water và 9 tổ chức quản lý lưu vực sông trên khắp Victoria. Chính quyền lao động mới đây cho biết bài kiểm tra ngữ âm lớp 1 đang giúp giảm khối lượng công việc cho giáo viên khi 94% trường công lập Victoria đã tự nguyện áp dụng công cụ này trước khi việc triển khai trở nên bắt buộc vào năm tới. Phó thủ hiến kiêm giám đốc đặc trách giáo dục Ben Carroll hồi tuần trước cho biết, kể từ khi bài kiểm tra được cho phép sử dụng tự nguyện vào học kỳ 3, đã có 9 trên 10 học sinh lớp 1 được đánh giá năng lực đọc viết. Giáo viên nhận xét bài kiểm tra này nhanh và dễ sử dụng, chỉ mất trung bình 6,5 phút để hoàn thành, giảm 35% so với dự kiến ban đầu và ngắn hơn 84% so với bài kiểm tra tiếng Anh trực tuyến trước đây. Theo hãng tin Reuters, kết quả ban đầu cho thấy gần 60% học sinh đã đạt mức hiểu biết về ngữ âm như kỳ vọng, sớm hơn 2 năm so với thời điểm triển khai đầy đủ chương trình dạy ngữ âm vào năm 2027. Đa số trường học hiện đã đưa việc dạy ngữ âm hàng ngày vào chương trình đọc từ lớp mẫu giáo đến lớp 2. Ngoài ra, giáo viên còn được hỗ trợ với 450 giáo án và hàng trăm tài liệu giảng dạy cùng khoản tài trợ 5 triệu đô la để mua thêm bảng trắng nhỏ và sách luyện đọc theo âm tiết. Thành công của chương trình này là minh chứng cho đầu tư hiệu quả của chính quyền bang trong xây dựng tiểu bang giáo dục, khi học sinh Victoria đứng đầu toàn quốc trong kết quả thi nạp lên 2025, xếp hạng nhất hoặc hạng 2 ở 18 trên 20 tiêu chí và có tiến bộ rõ rệt so với năm 2024.
Cứ 10 người Úc thì có một người là người chăm sóc không được trả lương. Quý vị có nằm trong số đó không? Nếu quý vị đang chăm sóc người khuyết tật, người mắc bệnh thể chất hoặc tâm thần, hay người sức khỏe yếu do tuổi tác, quý vị có thể nhận được hỗ trợ thông qua Care Gateway. Hãy gọi 1-800-422-737 hoặc truy cập trang web caregateway.gov.au để tìm hiểu thêm. Một sáng kiến do chính phủ tài trợ được mang đến cho quý vị bởi The Benevolent Society.
Bạn đang tìm kiếm dàn karaoke chất lượng quốc tế ngay tại Úc? Hãy đến với Sonka Media, thương hiệu karaoke hàng đầu Việt Nam, này đã có mặt tại Úc qua hệ thống phân phối độc quyền của KSE Karaoke Home Entertainment. Đặt hàng online ngay hôm nay tại kse.com.au hoặc kbitbox.com.au. Nhập mã ưu đãi Viettel 1 để nhận giảm giá thêm và giao hàng miễn phí toàn quốc. Ghé showroom tại Dandenong South hoặc gọi ngay 1300 550 630 để được tư vấn.
Mỗi giây mất tập trung sẽ làm tăng khả năng bị tai nạn xe cộ. Và nếu bạn cầm điện thoại khi lái xe, bạn đang vi phạm pháp luật. Đừng đụng đến điện thoại để tránh bị phạt nặng và về nhà an toàn. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Rosie Love and Care là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc đặc biệt cho người khuyết tật ở phía Tây Melbourne có đăng ký với NDIS. Là đơn vị đầu tiên đã chứng minh được và khẳng định chuyên môn của mình trong việc tiếp nhận những người cần chăm sóc đặc biệt. Chúng tôi có chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm chăm sóc các bệnh nhân có tình trạng phức tạp như bại não, bại liệt, đột quỵ, Parkinson, v.v. với dịch vụ 24/7. Những người bệnh kết hợp bao gồm tự kỷ, trào, tăng động, can thiệp những hành vi khó và thử thách. Chúng tôi có nhà nội trú khang trang và đạt tiêu chuẩn của chính phủ để phục vụ chăm sóc người bệnh, giúp người nhà có thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc cuộc sống riêng. Ngoài ra, các chương trình học kỹ năng như nấu ăn, nhảy, bơi lội và dã ngoại giúp cho người bệnh có thể tận hưởng cuộc sống thú vị, tự tin vào bản thân và người nhà có thể yên tâm hơn. Tận tâm, chuyên nghiệp và sáng tạo là những điều làm nên Rosie Love and Care, công ty đứng đầu trong cộng đồng người Việt. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web rosielovecare.com.au hoặc gọi đến số 0492-668-668 hoặc đến trực tiếp địa chỉ Unit 9-11, xe 20-22, East Ablenus, St. Albans. Rosie Love and Care, chia sẻ yêu thương bằng sự ân cần chăm sóc.
Đàn voi của vườn thú Victoria đã chuyển từ vườn thú Melbourne đến môi trường sống mới, rộng 21 hectare tại vườn thú hoang dã Werribee. Hãy đến tham quan con đường mòn voi mới tạo và xem những chú voi lang thang trong ngôi nhà mới của mình. Mở cửa 7 ngày, hãy tìm hiểu thêm tại zoo.org.au/Werribee.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Một nghiên cứu mới đây do công ty nghiên cứu thị trường YouGov chỉ ra rằng hàng triệu người dân Úc nhiều khả năng sẽ đầu tư vào tiền mã hóa khi chính phủ liên bang ban hành luật mới nhằm điều chỉnh các tài sản kỹ thuật số đầy biến động này. Dữ liệu từ nghiên cứu này cho thấy hơn 4 triệu người Úc hiện chưa sở hữu tiền mã hóa bày tỏ nhiều khả năng sẽ mua các tài sản kỹ thuật số này khi chúng được điều chỉnh về mặt pháp lý. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính phủ công đảng mới công bố dự thảo luật về tiền tệ kỹ thuật số vào cuối tháng 9 nhằm đưa các nền tảng tài sản kỹ thuật số vào khuôn khổ pháp lý của dịch vụ tài chính Úc. Các chuyên gia của YouGov cho biết sự thiếu rõ ràng về pháp lý trước đây đã là rào cản khiến nhiều nhà đầu tư e ngại. Với việc ban hành luật mới, rào cản này được dỡ bỏ, kích thích nhà đầu tư tham gia thị trường. Theo dự báo, tỷ lệ nhà đầu tư tài sản kỹ thuật số tại Úc sẽ tăng gấp đôi, từ khoảng 20% lên sắp xỉ 40% dân số. Ngày 11 tháng 10, nhóm tin tặc Scattered Lapid Hunters đã tuyên bố tiết lộ hồ sơ cá nhân của 5 triệu khách hàng của hãng hàng không Qantas trên trang web ẩn danh sau khi thời hạn đòi tiền chuộc đã qua. Trước đó, nhóm tin tặc này đã thông báo tống tiền trên một trang web công bố dữ liệu ẩn danh, yêu cầu tiền chuộc để đổi lấy việc ngăn chặn việc chia sẻ dữ liệu bị đánh cắp. Hãng hàng không Qantas hôm 12 tháng 10 cho biết dữ liệu của 5,7 triệu khách hàng bị đánh cắp trong một vụ tấn công mạng lớn đã bị phát tán trên mạng Internet, ảnh hưởng đến hàng chục tập đoàn trên toàn cầu. Qantas xác nhận, hồi tháng 7 vừa qua, tin tặc đã xâm nhập hệ thống máy tính của một đối tác bên thứ ba chuyên xử lý liên hệ với khách hàng, truy cập vào các thông tin nhạy cảm như tên khách hàng, địa chỉ email, số điện thoại và ngày sinh. Tuy nhiên, thông tin thẻ tín dụng và số hộ chiếu không được lưu trữ trong hệ thống. Đối tác bên thứ ba của Qantas sau đó được xác định là Salesforce, công ty phần mềm cung cấp nền tảng dịch vụ cho doanh nghiệp. Các tập đoàn lớn như Disney và Google của Mỹ, IKEA của Thụy Điển, Toyota của Nhật Bản hay McDonald's của Mỹ và các hãng hàng không gồm Air France của Pháp và KLM của Hà Lan cũng được cho là nạn nhân của vụ tấn công mạng nhằm vào Salesforce. Tin tặc hiện đang giữ các dữ liệu để đòi tiền chuộc. Chính phủ Úc sẽ bỏ đề xuất áp trần số lượng du học sinh nhưng tăng kiểm soát tính minh bạch và năng lực của các cơ sở đào tạo. Thông tin này nằm trong dự luật cải cách giáo dục mới do Bộ trưởng Giáo dục Úc Jason Clare công bố hồi tuần trước. Dự luật mới gần giống với phiên bản năm ngoái, nhưng bỏ đi giới hạn số lượng sinh viên quốc tế. Năm ngoái, Bộ Giáo dục đặt ra hạn mức 270.000 sinh viên quốc tế mới cho năm 2025, gây ra nhiều tranh cãi và không được Quốc hội thông qua. Ngoài thay đổi này, dự luật mới đưa ra các biện pháp củng cố tính trung thực của hệ thống giáo dục Úc. Chúng bao gồm cấm các đại lý giáo dục nhận hoa hồng để giúp sinh viên nhảy trường nhằm ở lại lao động bất hợp pháp hoặc ngăn chặn tình trạng các trường đóng cửa rồi mở lại dưới tên mới để tránh xử phạt. Dự luật mới đồng thời bao gồm các quy định về kiểm soát chất lượng giáo dục như hủy quyền tổ chức khóa học của các trường có vấn đề về chất lượng, yêu cầu các trường phải đào tạo sinh viên trong nước 2 năm mới được nộp đơn xin đào tạo quốc tế. Các cơ sở cung cấp khóa học cũng cần được cơ quan tiêu chuẩn và chất lượng giáo dục Đại học Úc cấp phép để được cấp bằng ở nước ngoài. Hồi tuần trước, tổ chức Times Higher Education đã công bố bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới năm 2026. Trong bảng xếp hạng này, 6 trường đại học của Úc được đứng trong danh sách 100 trường đại học hàng đầu. Trong đó, thứ hạng cao nhất thuộc về Đại học Melbourne, đứng ở vị trí 37, tiếp sau đó là Đại học Sydney vị trí 53, Đại học Monash đứng thứ 58, Đại học Quốc gia Úc hạng 73, Đại học New South Wales hạng 79 và Đại học Queensland hạng thứ 80. Trong số 37 trường đại học của Úc được đánh giá trong bảng xếp hạng, thứ hạng của các trường Đại học Macquarie, Đại học Chester, Đại học Notre Dame được cải thiện nhiều, trong khi một số trường khác lại bị tụt hạng như Đại học Queensland, Đại học Western Australia và Đại học Federation. Xét trong tổng quan các trường đại học trên thế giới, Đại học Oxford của Anh được xếp hạng đầu tiên. Tiếp theo là Viện Công nghệ Massachusetts của Mỹ. Hai trường đại học đều được xếp hạng thứ ba là Đại học Princeton của Mỹ và Đại học Cambridge của Anh. Tiếp theo là Đại học Harvard và Stanford của Mỹ. Cô Chloe Sutton, 25 tuổi, bị cộng đồng mạng cáo buộc dùng trí tuệ nhân tạo để làm giả vóc dáng con trai 19 tháng tuổi. Cậu bé Chrissy O'Dell Sutton sinh vào tháng 2 năm ngoái ở Sydney, bang New South Wales. Lúc mới sinh, cậu bé chỉ nặng 3 kg. Đến 4 tháng tăng lên 10,2 kg bằng cân nặng trung bình của trẻ 11 tháng. Hiện nay cậu bé đạt 15 kg, cao gần 1 mét. Khi cô Chloe đưa con đi khám, các bác sĩ đều bất ngờ trước vóc dáng của bé trai. Hiện tượng này liên quan đến tăng trưởng vượt chuẩn ở trẻ sơ sinh, chủ yếu do di truyền và dinh dưỡng. Cô Chloe cao 1m68 và chồng của cô cao 1m88, góp phần tạo nên gen kích thước lớn cho con. Một số trẻ tăng trưởng nhanh còn do yếu tố nội tiết hoặc chuyển hóa đặc biệt. Cô Chloe khẳng định sự phát triển của con hoàn toàn tự nhiên nhờ bú sữa mẹ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 8-12% trẻ sơ sinh trên toàn cầu sinh ra với cân nặng cao bất thường, gọi là macrosomia. Dù hiếm gặp, hiện tượng trẻ phát triển lớn vượt chuẩn vẫn hoàn toàn bình thường. Tập đoàn tư vấn toàn cầu Deloitte đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi thừa nhận đã sử dụng trí tuệ nhân tạo trong một báo cáo trị giá 440.000 đô la dành cho chính phủ Úc. Bản báo cáo sau đó bị phát hiện chứa tài liệu trích dẫn bịa đặt và sai lệch nghiêm trọng về mặt thực tế. Hệ quả là Deloitte phải hoàn trả 97.000 đô la, đồng thời vướng vào cuộc tranh luận gay gắt về đạo đức nghề nghiệp và việc lạm dụng trí tuệ nhân tạo trong tư vấn chính sách công. Báo cáo này là một bản đánh giá hệ thống tuân thủ phúc lợi xã hội của Úc, được Bộ Việc làm và Quan hệ Lao động đặt hàng vào tháng 12 năm ngoái. Đây là chủ đề cực kỳ nhạy cảm, diễn ra sau bê bối RoboDev, vụ việc gây chấn động Úc, khiến tính chính xác của bản báo cáo trở nên tối quan trọng. Trước làn sóng phản ứng dữ dội, Deloitte đã phát hành lại bản báo cáo vào hôm 3 tháng 10, kèm phụ lục tiết lộ việc sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo. Hãng khẳng định các kết luận của báo cáo vẫn vững chắc, nhưng đồng ý hoàn trả 97.000 đô la, tương đương khoản thanh toán cuối cùng của hợp đồng. Vụ việc này làm dấy lên lo ngại về hiện tượng AI sloth, những nội dung thiếu chất lượng, sai sự thật hoặc vô nghĩa do trí tuệ nhân tạo tạo ra, nhưng được trình bày như tài liệu chuyên môn. Khi những nội dung như vậy xâm nhập vào các báo cáo định hướng chính sách công, hậu quả có thể vô cùng nghiêm trọng.
Bạn đang sẵn sàng để bắt đầu một cái gì đó? Làm những gì bạn yêu thích. Với các khóa học TAFE miễn phí và hơn 100 bằng cấp được công nhận trên toàn quốc, bao gồm thương mại, tiếng Anh, y tế, cộng đồng, kinh doanh, kế toán, ô tô, làm tóc và làm đẹp, hãy đến với Học viện Kangan, không cần ATAR. Đã đến lúc khám phá bản thân tại Học viện Kangan. Hãy gọi 13TAFE để đăng ký ngay hoặc truy cập kangan.edu.au. Áp dụng các tiêu chí đủ điều kiện, một phần hoặc toàn bộ khóa đào tạo này được tài trợ bởi chính phủ Victoria và liên bang. Mã RTO 3077.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt gọi là giếng trời.
với giá chỉ từ 462 đô la đã bao luôn công lắp đặt. Công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylines luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp trọn một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylines qua số điện thoại 9999 1526, ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413 922 958, 0413 922 958, 0413 922 958. Central Skylines, bringing sky into your life.
Tìm kiếm thông tin về dịch vụ cho người khuyết tật tại địa phương của quý vị có thể khó khăn. Cổng khuyết tật hiện có để giúp đỡ cho quý vị. Cho dù quý vị có một kế hoạch NDIS hay không, quý vị vẫn có thể vào cổng khuyết tật. Đây là một dịch vụ miễn phí của chính phủ Úc nhằm nối kết những người khuyết tật, gia đình, bạn bè và người chăm sóc của họ với những thông tin và hỗ trợ đáng tin cậy. Hãy gọi 1-800-643-787 và sẽ có một người thật giúp đỡ cho quý vị trong việc tìm kiếm. Hãy viếng disabilitygateway.gov.au để biết thêm chi tiết.
Nha sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Melbourne Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Melbourne. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1-300-272-237 hoặc truy cập website mogorthodontist.com/free để booking online.
Victoria đã ban hành các luật mới khó khăn về việc sinh tại ngoại. Những luật này nhằm mục đích giảm nguy cơ tái phạm bằng cách làm cho việc được tại ngoại trở nên khó khăn hơn nếu quý vị bị cáo buộc phạm tội bạo hành. Ngoài ra, còn có các tội danh mới nếu quý vị vi phạm các điều kiện tại ngoại hoặc phạm tội khi đang được tại ngoại. Tìm hiểu thêm bằng cách tìm kiếm Victorian Bail Laws. Được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 13 tháng 10 là 1 đô la Úc bằng 0.648 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 13 tháng 10 là 1 đô la Úc bằng 17.287 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Ba tại Sài Gòn và Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 12 đến 21 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 26 độ. Tại Sydney, trời quang đãng, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 13 đến 27 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 10 đến 21 độ.